Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do luật an ninh mạng. Di dân Trung Mỹ trèo rào biên giới vào Mỹ. Quân Ly Khai giết hàng chục công nhân Papua ở Indonesia.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 3 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thảo luận các vấn đề quân sự với Trung Quốc và Nga trong tương lai, với hy vọng sẽ kết thúc những gì ông mô tả là một cuộc chạy đua vũ trang với hai quốc gia này. Ông Trump viết trên Twitter, một ngày sau khi gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại hội nghị G20 ở Argentina, "Tôi chắc chắn rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi cùng với Tổng thống Nga Putin sẽ bắt đầu bàn về một sự trì hoãn có ý nghĩa đối với những gì đã trở thành một cuộc chạy đua vũ trang lớn và không kiểm soát được. Hoa Kỳ đã chi 716 tỷ đô la trong năm nay, thật là khiếp." Ông Trump không cho biết thêm chi tiết, nhưng vào tháng 8 năm nay, ông đã ký một dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 716 tỷ đô la, gia tăng các hạn chế đầu tư đối với Trung Quốc vào các công ty công nghệ của Mỹ, và tăng chi tiêu phòng thủ tên lửa của Mỹ. Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Trung Quốc cam kết thực hiện các chính sách hòa bình. Ông Cảnh nói tại một cuộc họp báo, "Chúng tôi chưa bao giờ chạy đua vũ trang và không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào." Cũng trong năm nay, quân đội Mỹ đã đặt chính sách chống lại Trung Quốc và Nga vào trung tâm của một chiến lược quốc phòng mới và sẽ rút quân khỏi các nơi khác trên thế giới để dồn sự hỗ trợ các ưu tiên mới này. Đồng thời, Washington đã thảo luận công khai về việc loại bỏ một hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt với Nga, một hiệp ước có hiệu lực từ năm 1987. Trong tháng 3, Trung Quốc đã công bố tăng 8,1% chi tiêu quốc phòng nhằm thúc đẩy một chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng, khiến các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản và Đài Loan, lo lắng. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng mức chi tiêu quốc phòng như vậy là còn khiêm tốn và còn thấp, và nói thêm rằng Bắc Kinh không có ý định chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Bắc Kinh nói rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc không lớn, chỉ chiếm 1/4 chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ, và cũng không phải là quốc gia có tốc độ chi tiêu quốc phòng nhanh nhất. Nhưng con số chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh được thế giới theo dõi chặt chẽ để dò xét các ý định chiến lược của Trung Quốc, trong khi nước này đang phát triển khả năng quân sự mới, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình, tàu sân bay và tên lửa chống vệ tinh.
Hôm 4 tháng 12, Điện Kremlin cho biết họ lấy làm tiếc vì cuộc đối thoại giữa Nga và Hoa Kỳ đã không diễn ra, dù Nga cho biết có một loạt các vấn đề chiến lược quan trọng cần được thảo luận. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó dự kiến gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tuần qua, nhưng Tổng thống Trump đã hủy bỏ cuộc gặp vì Nga trước đó đã bắt giữ ba tàu hải quân và các thủy thủ của Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên là cuộc đối thoại không diễn ra mặc dù đã được lên kế hoạch và cả hai bên đã chuẩn bị đâu vào đó.
Văn phòng công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller sắp đề nghị mức án cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vào ngày 4 tháng 12. Trong một hồ sơ tòa án dự kiến sẽ làm sáng tỏ mức độ hợp tác của ông Flynn trong cuộc điều tra về Nga, theo Reuters. Ông Flynn, người làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Trump ở Nhà Trắng trong 24 ngày, hồi tháng 12 năm 2017 đã nhận tội nói dối với FBI về những mối liên hệ của ông với Nga. Ông sẽ bị kết án tại tòa án khu vực thủ đô Washington vào ngày 18 tháng 12. Cho tới nay, ông là người duy nhất trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận tội trong cuộc điều tra trên phạm vi rộng của công tố viên đặc biệt Mueller về các hành động của Nga gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ và có thể có sự thông đồng của các trợ lý của ông Trump. Những người khác đã bị ông Mueller cáo buộc các vi phạm còn có cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Paul Manafort và phó quản lý chiến dịch Rick Gates, cũng như cựu luật sư riêng của ông Trump là Michael Cohen, người mà tuần trước đã nhận tội nói dối Quốc hội về một dự án xây một tòa nhà chọc trời của tổ chức Trump ở Moscow. Ông Trump gọi cuộc điều tra của ông Mueller là một cuộc truy sát chính trị và phủ nhận có thông đồng với Nga. Moscow cũng phủ nhận sự can thiệp bầu cử. Tội nói dối FBI của ông Flynn có khung hình phạt tối đa theo luật là 5 năm tù. Tuy nhiên, thỏa thuận giảm án của ông nói rằng ông có đủ điều kiện cho bản án từ 0 đến 6 tháng và có thể yêu cầu tòa án không phạt tiền. Ông Flynn, một vị tướng hồi hưu, đã bị buộc phải từ chức sau khi ông bị phát hiện đã nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về các cuộc thảo luận của ông với người khi đó là đại sứ của Nga Sergei Kislyak. Theo thỏa thuận giảm án, ông Flynn thừa nhận tại một tòa án ở Washington rằng ông đã nói dối khi bị thẩm vấn bởi các điều tra viên FBI về các cuộc nói chuyện với ông Kislyak chỉ vài tuần trước khi ông Trump lên nhậm chức. Các công tố viên nói hai người này đã thảo luận về các biện pháp chế tài của Mỹ đối với Nga, và ông Flynn cũng yêu cầu ông Kislyak giúp trì hoãn một cuộc bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc được xem là gây tổn hại cho Israel. Văn phòng của ông Mueller đã thành công ở nhiều mức độ khác nhau trong việc có được sự hợp tác từ các bị cáo đã nhận tội. Gần đây, các công tố viên đã yêu cầu trì hoãn việc kết án ông Gates, viện dẫn rằng ông đang hợp tác trong cuộc điều tra. Nhưng ông Manafort có thể sẽ phải đối mặt với một bản án nghiêm khắc sau khi các công tố viên tháng trước cáo buộc ông đã vi phạm thỏa thuận giảm án qua việc liên tục nói dối FBI. Hồ sơ nộp tòa án hôm thứ Sáu đã cho biết lý do vì sao ông Manafort không được hưởng bất cứ công trạng gì khi ông bị kết án về việc không nhận trách nhiệm về tội đã phạm.
Tối hôm 3 tháng 12, những di dân Trung Mỹ bị kẹt ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ đã mạo hiểm trèo rào vào lãnh thổ Mỹ với hy vọng xin được tị nạn. Tại khu vực biên giới giáp với thành phố Tijuana của Mexico, một số di dân đã né các thủ tục pháp lý liều mình trèo rào bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ khi màn đêm buông xuống hôm 3 tháng 12. Địa điểm này cách bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ 450 mét. Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, các phóng viên Reuters đã chứng kiến có khoảng 20 người đã leo qua hàng rào thép cao 3 mét. Các nhân chứng tường thuật rằng trước đó có 3 người đã vượt qua được hàng rào và ngay lập tức bị lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt giữ. Trời càng tối càng có thêm nhiều người vượt rào, thậm chí họ mang cả trẻ em vượt qua hàng rào này. Một số người dùng chăn mền làm dây để giúp người thân vượt qua. Một người mẹ mang theo con nhỏ đã vượt qua hàng rào và biến mất vào màn đêm, dù có trực thăng Mỹ bay tuần tra phía trên. Một số người di cư đã chạy trốn, nhưng hầu hết họ vẫn di chuyển chậm chạp và tự nạp mình cho các nhân viên tuần tra biên giới Hoa Kỳ. Kể từ giữa tháng 10, hàng ngàn người trong một đoàn caravan từ Trung Mỹ, chủ yếu là từ Honduras, đã đi qua Mexico tiến về phía Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ ngăn chặn những người di cư này bằng cách điều động thêm binh sĩ canh gác biên giới. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đại diện các doanh nghiệp Mỹ và châu Âu hôm 4 tháng 12 cảnh báo việc thực thi luật an ninh mạng có thể gây ra thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, cũng như ảnh hưởng đến sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của Việt Nam. Những cảnh báo trên được đưa ra tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam ở Hà Nội, một sự kiện thường niên, theo tin trên các báo mạng Một Thế Giới, Tin Tức, Việt Nam Finance và BNews. Các bài tường thuật của báo chí trong nước cho hay đại diện cho Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham tại sự kiện là ông Michael Kelly, chủ tịch của hiệp hội này tại Việt Nam. Đại diện cho Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam là các ông chủ tịch Dennis Brunetti và đồng chủ tịch Nicolas Audier. Một trích đoạn phát biểu của đại diện AmCham được báo chí trong nước đăng lại nêu ra lo ngại rằng luật an ninh mạng và một dự thảo nghị định liên quan nếu được thi hành sẽ buộc cục bộ hóa dữ liệu, đồng nghĩa với cản trở luồng dữ liệu tự do mà điều này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Việt Nam. Luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi lo lắng được ban hành hồi tháng 6 năm 2018 sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới. Một dự thảo nghị định về thực thi luật được công bố vào đầu tháng 10 năm 2018 với một số điều khoản bị xem là xâm phạm không gian riêng tư, càng làm gia tăng sự phản đối từ nhiều giới. Có hai điểm trong dự thảo nghị định bị giới kinh doanh và công chúng xem là cực kỳ nghiêm trọng. Thứ nhất, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ dữ liệu người dùng và cung cấp theo yêu cầu từ Cục An ninh mạng Bộ Công an. Dữ liệu đó gồm các thông tin cá nhân, kể cả số thẻ tín dụng, hồ sơ y tế, hồ sơ tài chính, quan điểm chính trị, dữ liệu do cá nhân tạo ra như nội dung tương tác, thông tin tải lên và dữ liệu về mối quan hệ của cá nhân. Thứ hai, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Internet phải lưu trữ thông tin trong suốt thời gian hoạt động hoặc đến khi không còn cung cấp dịch vụ. Quy định này nếu được chính thức áp dụng thì sẽ tạo nên gánh nặng lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm khởi nghiệp. Việc ngăn chặn luồng dữ liệu tự do khiến cho sự kết nối trở nên tốn kém hơn cho người dân và doanh nghiệp. Sự ngăn chặn này cũng làm suy yếu khả năng tồn tại và sự tin cậy của các dịch vụ dựa trên các đám mây điện toán trong một loạt lĩnh vực kinh doanh cần thiết cho nền kinh tế số hiện đại. Đại diện của AmCham nêu ý kiến tại diễn đàn doanh nghiệp hôm 4 tháng 12, theo báo Một Thế Giới. Đại diện của Eurocham chỉ ra thực tế là các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đang vận dụng tối đa các cải tiến của công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh và thương mại xuyên biên giới. Theo lời của vị đại diện này, nhiều công ty đang sử dụng điện toán đám mây, mạng xã hội, thanh toán trực tuyến và các công nghệ thông minh để vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, đại diện của Eurocham lưu ý rằng những công nghệ đó được cung cấp bởi các nhà cung cấp nước ngoài, hầu hết không có cơ sở hay chi nhánh tại Việt Nam. Vì vậy, vị đại diện nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp nêu trên cần có khả năng truyền tải dữ liệu xuyên quốc gia. Đánh giá Việt Nam trong bối cảnh chung của các nước ASEAN, đại diện Eurocham cho rằng nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng sẽ tạo ra sự ảnh hưởng nhất định đến sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh trong tương lai của Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài theo hướng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, theo tin trên các báo. Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á yêu cầu lưu trữ tất cả dữ liệu trong nội địa, vị đại diện nêu ra nhận xét. Trong hoàn cảnh như vậy, đại diện của Eurocham khuyến nghị rằng để đảm bảo cạnh tranh bền vững của Việt Nam trong khu vực phù hợp với thực tiễn và các tiêu chuẩn bảo mật ngày càng cao của quốc tế, Việt Nam nên áp dụng hệ thống phân loại dữ liệu mà chỉ những dữ liệu có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng sẽ phải lưu trữ tại Việt Nam. Vị đại diện nói thêm rằng một số quốc gia, trong đó có Indonesia, cũng đang áp dụng cách tiếp cận này. Luật sư Trần Vũ Hải, chủ hãng luật có hợp đồng với nhiều công ty ở Việt Nam, chia sẻ với VOA góc nhìn của ông về tác động của luật an ninh mạng đối với doanh nghiệp nước ngoài.
Các công ty dịch vụ đấy thì họ thấy rằng là như chúng tôi tốn kém quá, tự nhiên phải có rất nhiều người phải kiểm soát nội dung, phải liên lạc với nhà chức trách, phải mở văn phòng đại diện, nên là cái chi phí đấy nó sẽ đội lên. Và tốt nhất là thôi thì tôi không mở cái dịch vụ trên cái nền tảng Internet ở Việt Nam nữa, hoặc là nếu chúng tôi làm là bị chặn thì tốt nhất là tôi không làm.
Ông Hải đưa ra nhận định rằng do ngao ngán với các rào cản và chi phí ở Việt Nam, các công ty công nghệ của nhiều nước sẽ tránh làm ăn. Và như vậy, sẽ có lẽ chỉ có những công ty công nghệ Trung Quốc chiếm ưu thế trong không gian mạng ở Việt Nam. Riêng về các đại công ty như Facebook, Google và YouTube của Mỹ, vị luật sư dự đoán rằng họ chưa chắc đã chịu tuân thủ các quy định của luật an ninh mạng, mà thay vào đó họ sẽ vận động để các giới chức Mỹ can thiệp thông qua những thỏa thuận song phương. Tại diễn đàn doanh nghiệp hôm 4 tháng 12, đại diện Eurocham nhắc nhở rằng luật an ninh mạng của Việt Nam có thể sẽ tác động đến số phận của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA. Các báo tin tức và BNews cho biết đồng chủ tịch ông Nicolas Audier đã phát biểu tại diễn đàn rằng mới đây Ủy ban châu Âu đã trình dự thảo hiệp định lên Hội đồng và Nghị viện châu Âu để phê chuẩn. Mặc dù ông Audier xem đó là một bước tiến tích cực, song ông cảnh báo là quy trình phê chuẩn chưa kết thúc và vẫn còn nhiều thách thức đang chờ ở phía trước. Ông lưu ý rằng qua phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại Quốc tế, vấn đề liên quan tới luật an ninh mạng sẽ là một trong những thảo luận thiết yếu ở Nghị viện châu Âu, theo các bản tin. Về vấn đề này, luật sư Trần Vũ Hải nhận định với VOA.
Châu Âu sẽ có cuộc tranh luận về vấn đề luật an ninh mạng và họ cho rằng là luật an ninh mạng là cản trở và dẫn tới là có khả năng rằng là sẽ có nhiều người họ không ủng hộ cái luật đó. Và nếu không thông qua thì Việt Nam phải mất thêm 1-2 năm để vận động và cũng chưa biết nó thế nào.
Đại diện của Eurocharm, ông Nicolas Audier, khuyến nghị chính phủ Việt Nam nên đánh giá rộng hơn mức độ ảnh hưởng của luật an ninh mạng tới giới đầu tư trực tiếp nước ngoài và nền kinh tế. Trong khi đó, đại diện Amcham bày tỏ hy vọng được làm việc với các lãnh đạo Việt Nam về các tiếp cận chính sách nhằm thúc đẩy các mục tiêu cơ bản của luật an ninh mạng, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế và sự phát triển của Việt Nam. Theo dõi các ý kiến được hai hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài quan trọng ở Việt Nam nêu ra tại diễn đàn doanh nghiệp, luật sư Trần Vũ Hải nói chính phủ Việt Nam cần có đề xuất trước Quốc hội về việc hoãn hiệu lực của luật này vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới, hay ít nhất cũng nên sớm đề xuất sửa luật này. Trong khi đó, 26 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã đưa lên mạng 3 bản kiến nghị phản đối luật an ninh mạng, thu hút được hơn 110.000 chữ ký trong 5 tháng trở lại đây, theo thông tin đăng trên diễn đàn Góc nhìn báo chí công dân trên nền tảng Facebook. Một nhóm có tên là SafeNet cho biết hôm 1 tháng 12 là họ đã chuyển danh sách chữ ký của bản kiến nghị cuối cùng với yêu cầu Quốc hội hoãn thi hành luật an ninh mạng đến các văn phòng đại biểu. SafeNet nhấn mạnh rằng đây chưa phải là điểm dừng và họ sẽ tiếp tục phản đối luật an ninh mạng chừng nào luật này còn đe dọa tới sự tự do biểu đạt của người dân.
Giống như bất cứ một thanh niên nào của thế hệ Y, Bích Ngọc đam mê những tấm hình chụp đồ ăn, thức uống trên Instagram. Nhưng không phải chỉ là sự cám dỗ vì những bức hình đẹp, cô lên mạng xã hội còn để kiểm tra xem những cách nấu nướng nào là an toàn. Cô gái 18 tuổi này là một trong số nhiều những người Việt đang ngày càng trở nên thận trọng hơn về những hiểm họa đang ẩn núp trong những món ăn của họ. Ngọc theo dõi những người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng như đọc các phần bình luận trong các bài viết trên trang web Foodie để quyết định xem có nên tin tưởng một nhà hàng, một thương hiệu hay một món nào đó hay không. Theo như tôi hiểu, sức khỏe của chúng ta là rất quan trọng. Ngọc nói, nếu tôi bị đau bụng, đau nhẹ thì ok, nhưng nếu đau nặng thì tôi phải đi chữa trị, do đó tốt hơn là phòng tránh để không bị bệnh. Các vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm xảy ra thường xuyên ở Việt Nam và các doanh nghiệp cũng như những người tiêu dùng đang tìm kiếm các giải pháp trong khi ngày một nhiều các vụ việc như vậy. Những người bán hàng rong thường tái sử dụng các loại dầu ăn nhiều lần đến nỗi nó trở nên độc hại. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy một người bán hàng nhuộm phẩm các loại rau để chúng trông tươi ngon hơn. Và gần đây, vụ trộn hóa chất từ pin vào cà phê và hạt tiêu đã dẫn đến việc 5 người bị bắt giam vào tháng 4 vừa qua. Các vấn đề về an toàn thực phẩm khiến Việt Nam phải tiêu tốn 740 triệu đô la và nó trở thành nỗi lo hàng đầu của công chúng, theo Ngân hàng Thế giới World Bank. Có thể kể đến nhiều lý do gây tổn thất sản lượng, từ việc người lao động bị ốm phải nghỉ làm, cho tới việc nông dân phải tiêu hủy hoa màu nhiễm bệnh hoặc gia cầm chết non. Từ vụ rau xà lách nhiễm khuẩn ở California cho tới vụ dâu tây có kim khâu ở Úc, không có nơi nào trên thế giới là không bị các nguy cơ về an toàn thực phẩm. Nhưng ở Việt Nam, những nguy cơ này thường được coi là một thực tế phổ biến đáng buồn hơn là một sự may rủi. Ở quốc gia có khoảng 100 triệu dân này, hiếm có ai đi ăn ngoài mà chưa một lần bị ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, dù là ăn ngoài đường hay ăn trong khách sạn 5 sao. Nhưng mối lo ngại này phản ánh sự thay đổi trong ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam. Chuỗi nhà hàng phở ông Hùng hay Thai Express đang ngày một phát triển mạnh và cũng đang có một sự bùng nổ các cửa hàng tiện ích với việc 7-Eleven vào thị trường của quốc gia cộng sản năm 2017 để cạnh tranh với các chuỗi cửa hàng như Circle K của Mỹ, Family Mart của Nhật Bản và Co-op của Việt Nam. Người tiêu dùng nhận ra các nhãn hàng và tin rằng, dù đúng hoặc không đúng, các sản phẩm như sò ngao hay đậu nhớt đóng gói ni lông từ các cửa hàng có điều hòa máy lạnh vẫn an toàn hơn từ các chợ ngoài đường. Tương tự như vậy, việc mạng lưới các cửa hàng tạp hóa có đủ mọi thứ phát triển khắp nơi cho người mua sắm một sự đảm bảo về tính nhất quán. Vấn đề là làm thế nào để thích ứng với nhu cầu của khách hàng, bà Lê Thị Minh Trang, giám đốc chất lượng tại các siêu thị của Auchan Việt Nam cho biết. Theo bà Trang, 90% lượng hàng của công ty bà có nguồn gốc trong nước và công ty này kiểm soát chất lượng bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Ví dụ, một số phải có chứng nhận nông nghiệp sạch hay chứng nhận GAP và các bảo đảm khác đối chiếu với danh mục hàng bị cấm của công ty. Các doanh nghiệp khác thì đang cố gắng cải thiện mức độ vệ sinh. Một trong số đó là CP Việt Nam, công ty cổ phần chăn nuôi được biết tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như trứng và thịt vịt. Công ty này tập trung vào việc truy xuất nguồn gốc để mọi người có thể theo dõi việc mua hàng của họ trong suốt chuỗi cung ứng. Ngoài ra còn có Phoenix, một công ty kinh doanh lớn mặt hàng gạo, đang tìm giải pháp cho các cánh đồng lúa bị phun thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ một cách bừa bãi. Công ty này đang làm việc với các nông dân để làm các cánh đồng thoát nước sớm hơn, do đó họ không cần nhiều thuốc diệt nấm để diệt nấm mốc. Rất nhiều loại hóa chất nông nghiệp đang được sử dụng ở Việt Nam. Vivek Sharma, Phó Chủ tịch Phoenix ở Đông Nam Á, cho biết vào tuần trước tại một hội nghị an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới tổ chức. Nhưng cũng có một nguy cơ của việc phải chạy theo xu thế quá mức hoặc chịu sức ép phải làm cho thực phẩm trông an toàn hơn. Giống như các nhà cung cấp dán nhãn thực phẩm hữu cơ ở Mỹ, các cửa hàng của Việt Nam cũng chạy theo nhãn thực phẩm xanh và sạch, nhưng không có gì đảm bảo là thực phẩm ở bên trong có đúng chất lượng như quảng cáo trên bao bì hay không. Tuy nhiên, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, người Việt Nam vẫn mua 80% lương thực thực phẩm từ các chợ truyền thống. Một trong số những người đó là Nguyễn Ngân, một người bán đồ ăn nhẹ như viên cá và trứng chim cút từ một cửa hàng rong trên xe máy của mình. Là một người mua sắm, ông Ngân nói rằng ông không có khả năng mua đồ ở siêu thị, nhưng cũng thích các chợ ngoài trời vì ông có thể mua các sản phẩm tươi sống trực tiếp từ nông dân và ngư dân. Tôi nghĩ rằng cá có chất lượng tốt, tôi ăn nó và không có bất kỳ vấn đề gì, người đàn ông 51 tuổi nói. Nhưng Việt Nam vẫn chưa bằng Thái Lan, nơi thức ăn đường phố có giá cả phải chăng và được coi là tương đối an toàn. Do đó, người Việt Nam sẽ tìm kiếm các lựa chọn sạch sẽ, đặc biệt là lựa chọn thay thế cho những gì họ cho là đồ nhập khẩu giá rẻ và không an toàn từ Trung Quốc. Các cuộc khảo sát người tiêu dùng cho thấy người Việt Nam ngày càng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm an toàn. Theo Ngân hàng Thế giới, đây là mối quan tâm lớn nhất đối với người dân địa phương, thậm chí còn quan trọng hơn các vấn đề như tham nhũng hay chi phí sinh hoạt.
Nhân viên điều tra của Bộ Nội vụ Slovakia đã bác bỏ đơn khiếu tố hình sự trong vụ công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đã sử dụng một chiếc máy bay đặc biệt của chính phủ Slovakia. Theo trang The Slovak Spectator, bộ phận báo chí của Bộ Nội vụ Slovakia nói với hãng tin Sita rằng ông ấy đi tới quyết định này vì không có lý do gì để truy tố hình sự hay hành động nào khác. Quyết định đó được công tố viên giám sát xác nhận. Viên công tố này cũng đã bác bỏ đơn khiếu nại do một người cung cấp tin trong vụ việc này trình lên. Sita trích thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định công bố quyết định bác bỏ khiếu nại tội phạm này vì sự việc được công chúng quan tâm và bởi vì nhân viên điều tra đã đồng ý như vậy. Trước đó, hồi tháng 10, báo The National Daily đã đưa tin rằng hai sĩ quan cảnh sát nói với các điều tra viên người Slovakia rằng khi ở tại sân bay, họ đã trông thấy ông Trịnh Xuân Thanh được đưa vào một chiếc máy bay của chính phủ. Vào đầu tháng 10, công tố viện Slovakia đã quyết định khởi tố vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Bộ Nội vụ Slovakia đã cho 44 nhân viên được miễn trách nhiệm bảo mật thông tin để phục vụ cuộc điều tra, nghĩa là họ được phép khai tất cả cho cơ quan điều tra. Các nhân viên này thuộc các bộ ngành và cảnh sát hộ tống, cùng những người phục vụ cho chuyến đến thăm và làm việc của Bộ trưởng Công an Tô Lâm với Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalina hôm 26 tháng 7, 2017. Bộ trưởng Nội vụ Slovakia vào lúc đó là ông Robert Kalinak đã bác bỏ bất kỳ sự can dự nào của Slovakia trong vụ việc này.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng chuyến thăm tiềm năng của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là rất có ý nghĩa. Tổng thống Moon bày tỏ quan điểm về vấn đề này hôm 4 tháng 12 với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trong chuyến thăm thủ đô Wellington. Ông Moon và ông Kim đã tổ chức 3 hội nghị thượng đỉnh trong năm nay, bao gồm chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Moon vào tháng 9, nơi ông Kim hứa sẽ đáp lại bằng chuyến thăm Seoul trong tương lai gần. Ông Moon nói với các phóng viên rằng lịch trình của chuyến thăm chưa được xác định. Nếu được thực hiện, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Hàn Quốc kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau Thế chiến thứ hai. Ông Moon nói bất cứ khi nào chuyến thăm diễn ra, nó sẽ đẩy nhanh quá trình giải trừ hạt nhân bán đảo và giúp cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận mơ hồ trong một hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại Singapore hồi tháng 6, kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, hai bên đã bất hòa về ý định của Triều Tiên và khi nào thì nước này mới thực hiện lời hứa của mình. Triều Tiên đã cảnh báo sẽ xem xét khôi phục chương trình vũ khí hạt nhân của mình nếu Washington không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng đang tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Mỹ và Hàn Quốc, là hiệp ước sẽ chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã chấm dứt bằng một cuộc đình chiến, khiến cho hai miền về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Ít nhất 31 công nhân xây dựng bị sát hại sau khi họ bị tấn công bởi một nhóm phiến quân ly khai ở tỉnh Papua Ương Ngạnh ở Indonesia. Giới chức chính quyền nói các công nhân này bị bắn chết hôm 2 tháng 12 tại một huyện hẻo lánh ở Ndugu. Một quan chức cảnh sát địa phương nói với các phóng viên truyền hình rằng một nhóm quân ly khai trở nên tức giận khi họ thấy các công nhân chụp ảnh một cuộc diễu hành độc lập ủng hộ Papua. Những công nhân này lúc đó đang làm việc cho nhà thầu Istaka Karya của nhà nước chuyên về xây dựng các con đường và các cây cầu, nằm trong một dự án nâng cấp hạ tầng cơ sở ở tỉnh nghèo đói này. Các cuộc tấn công này được xem là tồi tệ nhất ở Papua kể từ khi quân ly khai tiến hành cuộc nổi dậy ở mức độ thấp cách đây gần 50 năm. Vụ sát hại hôm 2 tháng 12 xảy ra cùng thời gian với việc bắt giữ hơn 500 nhà hoạt động Papua. Những người đã tiến hành các cuộc diễu hành hôm 1 tháng 12 là ngày mà Papua ăn mừng kỷ niệm tuyên bố giành độc lập khỏi chế độ thuộc địa của Hà Lan. Jakarta chiếm Papua bằng vũ lực vào năm 1963 và chính thức thôn tính khu vực này sau một cuộc thăm dò do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn vào năm 1969 nhưng được coi là có nhiều sai phạm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.